Xin chào các bạn, mình là Xích Đu, người đồng hành tiếp theo cùng Poppy và Happy trong chương 4. Mẹ Toto-chan đã nói, vấn đề không phải là Toto-chan có thích trường này hay không, mà là thì hiệu trưởng có thích Toto-chan hay không kia. Chúng ta cùng theo dõi tiếp câu chuyện để biết thì hiệu trưởng có thích Toto-chan không nhé. Chương 5. Thầy hiệu trưởng. Khi Toto-chan và mẹ bước vào, người đàn ông đang ngồi trong phòng đứng dậy. Người này chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, mấy chiếc răng đằng trước đã rụng hết. Sắc mặt ông hồng hào, tuy không cao lắm, nhưng vai và cánh tay ông rất vạm vỡ. Ông mặc bộ com lê, có cả áo xi lê bên trong rất chỉnh tề. Toto-chan nhanh nhở cúi chào, sau đó dõng dạc hỏi: "Bác là hiệu trưởng hay người của nhà ga ạ?" Mẹ tá hỏa giật mình, định giải thích thì người đó đã cười và trả lời: "Là hiệu trưởng." Toto-chan sung sướng reo lên: "May quá, cháu muốn học trường này." Thì hiệu trưởng bảo Toto-chan ngồi xuống ghế, rồi quay sang nói với mẹ: "Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với Toto-chan, chị có thể về được rồi." Trong giây lát, Toto-chan cảm thấy như bị bỏ rơi, nhưng Toto-chan nghĩ: "Có thầy hiệu trưởng ở đây rồi." Mẹ mạnh dạn nói với thầy hiệu trưởng: "Dạ, vậy xin nhờ thầy." Rồi mẹ khép cửa ra về. Thầy hiệu trưởng kéo ghế lại chỗ Toto-chan, rồi ngồi xuống đối diện, rất gần với Toto-chan và nói: "Nào, kể cho thầy nghe đi, chuyện gì cũng được, cứ kể hết những gì em muốn."
"Những gì em muốn?"
"Không phải thầy hỏi, em phải trả lời à?" Toto-chan nghĩ thế, nhưng khi nghe thầy bảo "chuyện gì cũng được", Toto-chan vui lắm, nên bắt đầu luôn. Thứ tự và cách kể tuy có hơi lộn xộn, nhưng Toto-chan kể rất say sưa. Chuyện chuyến tàu chở hai mẹ con đến đây đi rất nhanh. Chuyện bác xuất vé ở nhà ga, không cho Toto-chan vé, mặc dù Toto-chan đã xin. Chuyện cô giáo chủ nhiệm ở trường cũ rất xinh. Chuyện ở trường cũ có tổ chim nhạn. Chuyện ở nhà có con Rocky màu nâu, biết bắt tay, biết xin lỗi, biết cảm ơn khi ăn xong. Chuyện hồ mộ giáo, Toto-chan cho kéo vào miệng cắt xoèn xoẹt. Cô giáo mắng là "đứt lưỡi bây giờ", nhưng Toto-chan vẫn cứ làm. Chuyện khi bị chảy nước mũi, nếu để chảy thò lò thì mẹ sẽ mắng, nên Toto-chan phải cố mà xì cho thật nhanh. Chuyện bố lặn ở biển rất giỏi, còn lao được cả từ trên cao xuống nữa. Toto-chan lần lượt kể những chuyện như vậy. Thầy giáo cười, gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi "còn gì nữa", nên Toto-chan vui lắm, cứ kể mãi. Nhưng kể mãi rồi cũng hết chuyện. Toto-chan im lặng. Cô nghĩ xem còn chuyện gì không thì thầy hỏi: "Hết rồi à?" Toto-chan nghĩ giờ mà hết chuyện thì tiếc lắm, chẳng mấy khi có cơ hội được kể nhiều chuyện như thế. "Còn chuyện gì không nhỉ?" Toto-chan bận vịu nghĩ ngợi. "À, có chuyện rồi. Đó là chuyện về bộ quần áo Toto-chan mặc hôm ấy. Thường thì quần áo của Toto-chan đều do mẹ may lấy, nhưng bộ hôm nay là mua ở ngoài. Lý do là vì chiều nào Toto-chan đi chơi bên ngoài về, quần áo cũng rách bươm hết cả. Có hôm còn rách hẳn một miếng to tướng. Mẹ không bao giờ hiểu nổi tại sao, bởi đến cả cái quần lót vải bông co giãn màu trắng cũng rách tơi tả. Theo như lời Toto-chan nói, thì lúc luồn qua hàng rào để đi tắt qua vườn nhà hàng xóm, hoặc chui qua hàng rào kẽm gai ở ngoài bãi đất hoang, xong thì quần áo thành ra thế này. Nghĩa là những lý do như trên đã dẫn đến kết cục là sáng nay, khi ra khỏi nhà, tất cả quần áo đẹp mẹ may cho đều rách hết. Toto-chan đành phải mặc quần áo mẹ mua trước đó. Đó là một chiếc váy liền, có những ô kẻ caro nhỏ màu đỏ thẫm và màu xám may bằng vải nỉ, trông cũng không đến nỗi nào. Nhưng mẹ bảo, màu đỏ của bông hoa, theo chân cổ áo là thiếu thẩm mỹ. Toto-chan nhớ ra điều này. Vì vậy, Toto-chan vội vàng tụt xuống ghế, lấy tay kéo cổ áo lên, đi đến cạnh thầy và nói: "Mẹ bảo mẹ không thích cái cổ này." Kể xong chuyện đó, Toto-chan cố nghĩ thêm, nhưng đúng là hết chuyện thật rồi. Kể cũng hơi buồn, Toto-chan nghĩ vậy. Đúng lúc ấy, thầy giáo đứng lên, thầy đặt bàn tay to và ấm lên đầu Toto-chan. "Nào, giờ thì em là học sinh của trường rồi." Thầy giáo bảo thế, Khi ấy, Toto Chan cảm thấy như lần đầu tiên trong đời gặp được một người mình thực sự yêu quý. Thì bởi vì, từ hồi sinh ra đến giờ, đã có ai ngồi nghe Toto Chan kể chuyện lâu như thế đâu. Suốt cả thời gian ấy, thầy không ngáp một lần nào, không hề chán nản, mà thầy còn nghe rất say sưa. Thỉnh thoảng, đã còn nổ người lên, giống Toto Chan hay làm lúc kể chuyện nữa. Toto Chan khi ấy, còn chưa biết xem đồng hồ, mà đã có cảm giác thầy ngồi nghe rất lâu. Nếu Toto Chan mà biết xem rồi, thì hẳn còn ngạc nhiên hơn nữa, và chắc hẳn Toto Chan sẽ biết ơn thầy nhiều hơn. Lúc Toto Chan và mẹ đến trường, mới có 8 giờ, Toto Chan nói chuyện với thầy xong, trở thành học sinh của trường, thì cũng là lúc thầy xem đồng hồ bỏ túi và bảo, cha, đến giờ ăn trưa rồi. Từ đó suy ra, thầy đã nghe chuyện của Toto Chan những 4 tiếng. Trước đó và cả sau này nữa, chẳng có người lớn nào chăm chú nghe Toto Chan kể chuyện lâu như vậy. Nếu mẹ và cô giáo cũ biết, Toto Chan mới học lớp 1 thôi mà có nhiều chuyện để kể suốt cả 4 tiếng như thế thì chắc hai người sẽ ngạc nhiên lắm. Khi ấy, mọi người xung quanh chưa ai phát hiện ra Toto Chan bị đuổi học, cũng như việc Toto Chan làm đứa trẻ khó bảo, vốn tính tình sôi nổi, ngay đãng trí nên trong mắt mọi người, Toto Chan vẫn là một cô bé hồn nhiên. Vậy mà chẳng hiểu sao, Toto Chan vẫn có cảm giác mình bị xa lánh, không như những đứa trẻ khác. Toto Chan thấy đơn độc và bị nhìn bằng ánh mắt hơi lạnh lùng. Tuy nhiên, khi ở bên thầy hiệu trưởng, Toto Chan thấy rất an tâm, ấm áp và dễ chịu. Mình có thể ở với thầy suốt đời. Đây là ấn tượng của Toto Chan vào ngày đầu tiên gặp thầy hiệu trưởng, thầy Kobayashi Sosaku. Thật may mắn, khi ấy thì hiệu trưởng cũng có ấn tượng giống như Toto Chan. Chương 6. Cơm trưa. Toto Chan được thầy hiệu trưởng dẫn đến chỗ các bạn ăn cơm trưa. Thầy hiệu trưởng nói cho Toto Chan biết, riêng buổi trưa, theo quy định mọi người sẽ tập trung ở hội trường, không phải trên xe điện. Hội trường nằm ở cuối cầu thang bằng đá mà ban nãy Toto Chan đã leo lên. Lên đến nơi, Toto Chan thấy các bạn học sinh đang xếp bàn ghế thành vòng tròn, cười nói om sòm. Toto Chan đứng ở góc phòng kéo thầy hiệu trưởng hỏi, những bạn khác đâu ạ? Hiệu trưởng trả lời, đây là tất cả rồi.
Tất cả?
Thật không thể tin nổi, do học sinh chỉ tương đương với một lớp ở trường cũ.
Cả trường chỉ có khoảng 50 bạn thôi ạ?
Thầy giáo gật đầu, đúng vậy. Toto Chan thấy mọi thứ thật khác so với trường cũ. Khi tất cả đã ngồi vào chỗ, hiệu trưởng hỏi, các em có mang món của biển và của núi đến không?
Có.
Mọi người đều mở hộp cơm của mình ra. Đâu nào. Thầy hiệu trưởng bước vào trong vòng quay bằng những chiếc bàn, rồi đi vòng quanh xem từng hộp cơm. Các bạn học sinh cười nói ầm ĩ. Món của biển và món của núi là món gì nhỉ? Toto Chan thấy rất buồn cười. Trường này lạ thật, lạ lắm ý, nhưng có vẻ rất hay. Toto Chan không hề biết giờ cơm trưa lại vui và thoải mái như vậy. Ý nghĩ bắt đầu ngay từ mai sẽ được ngồi vào chỗ của mình cho thầy hiệu trưởng xem phần cơm có món của biển và món của núi, khiến Toto Chan ngập tràn vui sướng, muốn hét lên thật to. Ánh nắng ban trưa dịu dàng đậu trên vai thầy hiệu trưởng đang đi vòng quanh trong hộp cơm của từng học sinh. Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sách khuya ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.